Chân và Lương Thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tù đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tầm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của một tiểu đệ tử 10 tuổi. Bài viết của Thước Thước, tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 8 năm 2022. Cháu năm nay 10 tuổi, cháu đang học lớp 4. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cháu 7 tuổi. Một chủ nhật nọ, cô ba cháu và chồng cô đến nhà cháu để gặp bà nội và học pháp. Cháu nói với cô ba rằng cháu muốn học pháp cùng họ. Cô ba phấn khởi nói, tốt lắm, chúng ta cùng nhau học pháp nhé. Chữ nào còn chưa biết, cô sẽ chỉ cho con. Mỗi cuối tuần, cháu lại đến nhà cô ba để học pháp. Một tối, thấy mấy học viên đang ngồi thiền, cháu liền bảo rằng cháu cũng muốn đả tọa. Cô đã chỉ cho cháu cách đả tọa và cháu có thể ngồi song bàn ngay trong lần luyện đầu tiên. Cháu cũng học được các động tác tay sau 2 lần xem tập mẫu. Cô ba nói, bây giờ con có thể ngồi thiền với mọi người. Chúng ta sẽ đả tọa trong 1 giờ. Con có làm được không? Cháu nói, được ạ. Và cháu đã thực sự duy trì được 1 giờ đồng hồ. Sư phụ đã coi sóc cháu trong lần đả tọa ấy. Cháu cảm thấy mình đang ngồi trên một đám mây bằng bông vô cùng dễ chịu. Hai tay cháu như được nâng lên và cháu không cảm thấy mệt mỏi. Một lúc sau, cháu cảm thấy có ai đó nhấc vai cháu, xốc cháu đứng lên, rồi đưa cháu đến một nơi mà mọi thứ như nhà cửa, cây cối đều bằng vàng. Trong khi cháu đang chìm đắm ở thế giới ấy, ai đó lại xốc vai cháu, đưa cháu đến một nơi khác. Chỗ thứ hai cũng tuyệt vời không kém. Cháu nhìn thấy trên ô tô, bàn làm việc và toàn bộ nơi này đầy ắp pháp luân, vô cùng rực rỡ. Cháu cứ mỉm cười suốt thời gian đó. Sau khi luyện công xong, cô ba hỏi cháu tại sao cháu lại cười. Bởi đó là lần đầu tiên cháu đả tọa, nên đôi khi cô ba để mắt đến cháu. Cháu kể cho cô những gì cháu đã thấy trong khi đả tọa. Cô ba nói, con có căn cơ rất tốt. Sư phụ đang động viên con tinh tấn tu luyện để trở về ngôi nhà thực sự của con trên thiên thượng. Cháu vui vẻ nói, con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn, thiên quốc thật tuyệt. Cô bà bảo bà nội cũng tu luyện đi à, để bà cũng được tới đó. Ngày hôm sau, cháu lại đến nhà cô bà. Cháu nói, hôm nay con sẽ ngồi thiền trong 2 giờ. Cô bà bảo, tốt lắm, cô sẽ đả tọa cùng con trong 2 giờ. Có lẽ lúc đó cháu có tâm ngạo mạn, nên chưa đầy 1 giờ chân cháu đã bắt đầu đau. Cháu bèn cắn răng chịu đựng cơn đau ấy. Được 1 giờ 10 phút, cháu đổ mồ hôi và chảy nước mắt vì đau. Được 1 giờ 20 phút, cô bà thấy cháu có vẻ không chịu nổi liền nói, sao con không bỏ chân xuống? Hôm nay con đã làm được một điều tuyệt vời. Tất cả chúng ta nên học từ con. Mỗi lần đến nhà cô ba, cháu rất thích học pháp với các học viên và lắng nghe họ chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Mặc dù cha mẹ cháu không phải là học viên, nhưng đều ủng hộ cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu trở nên ngoan hơn và chăm chỉ hơn trong việc làm bài tập về nhà. Mẹ cháu vui vẻ nói, con dường như đã thay đổi thành một người khác. Cháu biết những thay đổi tích cực này đều là do cháu tu luyện đại pháp. Hàng năm, vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, cháu đều đến nhà cô để học pháp. Nhà cô là một điểm học pháp chung. Mỗi khi học pháp nhóm, cháu cầm sách đại pháp bằng hai tay, ngồi thẳng lưng và nghiêm túc. Cháu chăm chú đọc. Khi đến lượt cháu đọc, gặp từ nào không biết, cô liền bảo cho cháu. Học pháp xong, cháu lắng nghe mọi người chia sẻ câu chuyện đề cao trong tu luyện. Môi trường tu luyện ở nhà cô cháu rất tốt, thường xuyên có đồng tu đến đó. Một lần nọ, cháu và cô đi siêu thị. Khi đi ngang qua một chiếc tủ đông và thấy cánh cửa của nó hơi mở, cháu nghĩ tủ lạnh không đóng, thực phẩm đông lạnh có thể bị hỏng. Cháu liền quay lại để đóng tủ lạnh. Dù việc này tuy nhỏ, nhưng là người tu luyện, chúng ta cần nghĩ đến người khác trước. Ở trường, khi các bạn cùng lớp la mắng hoặc đánh cháu, cháu sẽ không đánh trả vì cháu biết cháu là một tiểu đệ tử, không chấp nhặt với người thường. Nhiều khi cháu bị các bạn đánh đập, ức hiếp, nhưng cháu không đánh lại. Về nhà cũng không kể với mẹ. Đôi khi, tâm tranh đấu của cháu rất mạnh, nhưng cháu có thể nhịn được. Ví dụ có lần, bạn cùng lớp đánh cháu vì một chuyện nhỏ nhặt. Khi cháu muốn đánh trả, cháu lại nhớ đến Pháp. Cháu nghĩ, cậu ấy mất đức, còn cháu đang được đức. Mình không nên đánh trả. Thầy cô thường khen ngợi cháu và nói rằng, cháu là một học sinh ngoan. Sau khi bước vào tu luyện, cháu luôn hoàn thành bài tập về nhà. Đôi khi cháu muốn chơi, nhưng chợt nghĩ đến bài tập chưa làm, cháu lập tức đi làm bài. Làm xong cháu mới chơi, và cha mẹ không cần thúc giục cháu nữa. Điểm của cháu được cải thiện khi cô giáo dạy toán, các bạn khác bảo rằng rất khó. Nhưng cháu vừa nghe liền hiểu ngay và không thấy khó chút nào. Mỗi lần kiểm tra, điểm số của cháu luôn trong top 3 của lớp. Khi cháu thấy không hiểu, cháu liền cầu sư phụ giúp đỡ. Chẳng hạn như có lần cháu quên cách viết một từ nào đó trong bài kiểm tra tiếng Trung. Cháu thẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Trần Thiện Nhẫn Hảo. Khi niệm hết lần thứ tư, cháu chợt nhớ ra cách viết từ đó. Cháu biết sư phụ đã giúp cháu và cháu thầm cảm tạ sư phụ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cháu đã trải qua rất nhiều sự việc. Khi cháu có thể coi mình là một người tu luyện, sư phụ sẽ giúp cháu. Một lần, chị dâu cháu lái xe chở cô ba, chồng cô và cháu đi xem nhà. Khi đến nơi, mọi người ra khỏi xe. Cháu mặc áo khoác nên mọi người không để ý. Chị dâu đã vô tình khóa cửa xe lại. Cháu lo lắng và gọi to, nhưng họ không nghe thấy cháu. Cháu đột nhiên nhớ đến sư phụ và hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Chị dâu đi được một đoạn xa thì chợt nhớ ra còn cháu ở trong xe. Chị vội vàng chạy lại và mở khóa xe. Nếu sư phụ không giúp cháu, mọi người đi thăm nhà sẽ không nhớ còn cháu trong xe. Cháu vô cùng biết ơn sư phụ và càng thêm vững tin vào Đại Pháp. Cháu vẫn còn nhiều trải nghiệm chưa kể. Cháu đã đối mặt với nhiều khó khăn. Và lần nào sư phụ cũng giúp cháu. Con xin tạ ơn sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.